Không bao giờ. Ngày nọ, có một vị đại sư có rất nhiều môn đệ. Ông nổi tiếng vì thái độ thông thái, nhưng như bao người khác, ông cũng già đi. Ông bắt đầu lâm bệnh, bệnh nặng. Vị đại sư thông thái nghĩ tới các môn đệ của mình và gọi ba người giỏi nhất. Thời gian sống của ta không còn nhiều, và ta cần một người nối nghiệp để chăm lo cho các môn đệ của ta. Ba môn đệ giỏi nhất buồn bã, biết rằng họ sắp mất thầy. Vị đại sư nói tiếp:
Ta sẽ chọn một trong ba con để làm người nối nghiệp. Nhưng trước tiên, ta muốn hỏi ba con một câu hỏi. Ai có câu trả lời khôn ngoan nhất sẽ trở thành người nối nghiệp.
Cả ba lo lắng không biết câu hỏi thế nào. Rồi vị đại sư hỏi:
Nếu hai người rất yêu nhau, nhưng có vẻ không hòa thuận lắm.
Các môn đệ bắt đầu mường tượng điều vị đại sư mới nói.
Và câu hỏi là: Thời điểm nào họ nên chia tay?
Cả ba bắt đầu suy nghĩ. Họ còn đang lúng túng thì vị đại sư tiếp tục:
Đêm nay, khi trăng lên đỉnh đầu ta, các con hãy quay lại đây với câu trả lời của mình. Còn bây giờ, hãy đi tìm câu trả lời đúng.
Cuối cùng cũng tới lúc ba môn đệ trở lại gặp vị đại sư để đưa ra câu trả lời. Vị đại sư hỏi:
Các con đã tìm ra câu trả lời chưa?
Rồi ạ, thưa thầy.
Các môn đệ đáp:
Được, vậy hãy nói và giải thích cho ta câu trả lời.
Môn đệ đầu tiên bắt đầu nói:
Thời điểm họ nên chia tay là khi một người cảm thấy họ không còn đủ đam mê dành cho người mình yêu. Tại sao? Bởi vì con nghĩ rằng con người có thể sống hạnh phúc và không có ác mộng trong đời khi họ bắt đầu thành thật với nhau. Đó là câu trả lời của con, thưa thầy.
Hay lắm. Tới lượt con.
Môn đệ thứ hai bắt đầu nói:
Con nghĩ họ nên chia tay khi họ không còn cảm thấy thoải mái với nhau nữa. Họ yêu nhau, nhưng họ không thể sống hòa thuận với nhau thì cũng vô ích. Con nghĩ hai người có thể yêu nhau dài lâu nếu họ có thể hiểu nhau và cảm thấy thoải mái với nhau.
Hay, rất hay.
Môn đệ thứ ba bắt đầu nói:
Con thì có ý kiến khác với hai đồng môn của mình. Nhưng mà thưa thầy, con cảm thấy hơi ngại ngùng khi nói ra.
Vị đại sư đáp:
Con là người rụt rè nhất, nhưng có thể con có câu trả lời tốt nhất. Ta rất muốn nghe câu trả lời của con.
Vâng, thưa thầy, nếu thầy muốn. Khi nào họ nên chia tay sao? Không bao giờ. Tại sao ư? Vì thầy đã nói là họ yêu nhau. Với con điều đó nghĩa là nếu họ yêu nhau rồi, họ hiểu nhau, họ cảm thấy thoải mái với nhau, và bởi vì họ đã yêu nhau, họ sẽ cùng vượt qua mọi thứ, thậm chí họ có không hòa thuận đi nữa. Tình yêu là thứ mạnh mẽ nhất con người có được, và nó có thể đánh bại tất cả.
Lệ đẫm trên đôi mắt vị đại sư thông thái, ông nhìn người môn đệ đang rụt rè và nói:
Câu trả lời của con còn tuyệt vời hơn câu trả lời của ta nữa, con ạ.
Bạn thể hiện tình yêu của mình với Thế Đạo. Bạn nói: Em yêu anh một ngày 3 lần, hôn và ôm anh mọi lúc có thể. Bạn không bao giờ quên các dịp lễ kỷ niệm của hai người và luôn chuẩn bị những món mà anh thích. Còn anh thể hiện tình yêu của mình như thế nào? Hiếm khi anh nói là anh yêu em, ít khi hôn bạn, anh cứ hay quên ngày sinh nhật của bạn và không chịu nấu ăn. Nhưng anh làm việc ngoài giờ, giúp bạn giặt đồ, đưa bạn đi xem phim và gọi bạn là em yêu. Anh có thể yêu bạn nhiều hơn bạn yêu anh, chỉ là thể hiện theo một cách khác mà thôi. Nếu bạn có thể chấp nhận sự khác biệt đó, thì bạn có một diễn cảnh tươi đẹp cho mối quan hệ của mình.
Tình yêu đến cho những ai vẫn hy vọng dẫu từng tuyệt vọng, với những ai vẫn tin dẫu từng bị phản bội, với những ai vẫn yêu dẫu từng đau khổ vì yêu.
Khi yêu ai, đừng bao giờ hối tiếc những gì bạn làm, chỉ hối tiếc những gì bạn đã không làm.
Một lúc nào đó trong đời, khi bạn bên cạnh một người và bạn cảm giác như thế giới dừng lại và cuộc sống của bạn trông thật hoàn hảo. Hãy chắc rằng bạn không bao giờ để mất người ấy.
Có lẽ không có khoảnh khắc đúng, con người phù hợp hay câu trả lời chính xác. Đôi khi có lẽ bạn chỉ cần nói ra những gì trong tim.
Tình yêu là khi ai đó làm cho bạn thương tổn và bạn muốn nổi điên nhưng lại không hét vào mặt họ, vì bạn biết rằng điều đó sẽ làm họ tổn thương.
Cuộc sống không tình yêu giống như cây không hoa không trái.
Hãy giữ tình yêu trong tim. Cuộc đời thiếu tình yêu giống như khu vườn không ánh mặt trời làm héo úa những bông hoa. Cảm xúc yêu và được yêu mang lại hơi ấm và sự phong phú cho cuộc đời mà không có gì có thể mang lại được.
Đàn ông luôn muốn là mối tình đầu của phụ nữ. Phụ nữ có thiên hướng tinh tế hơn. Điều họ thích là trở thành tình cuối của người đàn ông.
Tài sản quý giá nhất từng đến với một người đàn ông trên cuộc đời này chính là trái tim người phụ nữ.
Tình yêu là một trong những lực mạnh nhất trong vũ trụ. Đó là thứ lửa thiêu đốt bên trong, là cốt lõi của sự sống. Tình yêu là nguồn an ủi và mãn nguyện. Đó là món quà quý giá nhất cho chúng ta thấy mục đích của cuộc sống. Nếu chúng ta ghi nhớ rằng chúng ta thật sự giữ gìn được ý nghĩa đích thực của tình yêu, chúng ta có thể yêu trọn vẹn và hạnh phúc cả cuộc đời còn lại.
Yêu em ngay bây giờ. Quá khứ đã qua và tương lai chỉ là giấc mơ. Tất cả nỗi đau và vết thương lòng, thậm chí cả niềm vui và nụ cười của ngày hôm qua chỉ còn là kỷ niệm. Hãy để chúng ra đi. Còn những điều tuyệt vời và lo lắng của bạn thì sao? Chúng có thể không bao giờ xảy ra. Vậy sao cứ dây đi dây lại mãi? Hãy sống phút giây này. Hãy yêu ngay lúc này. Hãy yêu ngay bây giờ và tận hưởng khoảnh khắc này. Đó là bí mật của sự mãn nguyện bên trong.
Yêu không mong đợi được đáp trả. Đây là nơi nỗi đau bắt đầu. Khi bạn đòi hỏi được đáp trả cho tình yêu bạn dâng tặng, bạn đã thật sự đưa mình vào nỗi tuyệt vọng. Bởi vì không phải tình yêu lúc nào cũng có đi có lại. Tình yêu giữa hai con người có thể không bao giờ có cùng cường độ, ở cùng một lúc và một nơi. Cho dù người đó yêu bạn nhiều đến chừng nào đi nữa, cô ấy sẽ không bao giờ lúc nào cũng có thể đáp ứng hết nhu cầu của bạn. Và còn tệ hơn, nếu bạn tin rằng mình nên yêu chỉ khi chắc chắn được nhận lại bằng tình yêu mình đã trao. Thật buồn khi phải nói, bạn sẽ mãi đợi chờ trong khổ sở.